Tạp chí thể thao hàng tuần của SBS Radio cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng rất vui được trở lại với quý vị tối nay với những sự kiện hấp dẫn đang làm nóng lên trên các sân cỏ của nước Úc. Và đặc biệt, trong tuần này thì chúng ta sẽ được chờ đón hai trận chung kết có thể nói rằng là của hai môn thể thao vua mà có lẽ sống tại Úc thì chúng ta đều biết, đó là AFL và Rugby. Và cuối tuần này chúng ta chứng kiến cả hai sự kiện mà mỗi năm chỉ có một lần thôi thưa quý vị. Trên đường dây là bình luận viên Việt Hoàng. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng điểm mặt anh Tài ở hai trận chung kết này. Thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, cuối tuần sắp tới sẽ là một trong những cái cuối tuần lớn nhất về mặt sự kiện thể thao khi mà chúng ta sẽ có hai trận chung kết ở Grand Final của Footy vào ngày thứ Bảy và của NIL tức là về Rugby League vào ngày Chủ nhật. Thì đây có thể nói là hai trận chung kết rất là lớn và có rất là nhiều điểm tương đồng. Trước hết chúng ta nói về trận Grand Final của Footy thì đây sẽ là giữa hai đội bóng Sydney Swan đến từ Sydney và Western Bulldogs đến từ Melbourne. Còn về trận chung kết của NIL cũng giữa hai đội bóng đến từ Sydney và Melbourne. Đến từ Sydney đó chính là Cronulla Sharks và đến từ Melbourne đó chính là Melbourne Storm. Có cái nhiều điểm tương đồng ở đây trong hai cái cặp chung kết này thì đều có một đội bóng được đánh giá cao hơn và một đội thì được đánh giá thấp hơn. Thì cái đội bóng được đánh giá cao hơn ở trong trận chung kết AFL đó chính là Sydney Swan đến từ Sydney, đơn giản bởi vì đây là một đội bóng hoàn hảo, có nhiều kinh nghiệm và đặc biệt là có nhiều thành tích. Kể từ năm 2000 thì Sydney Swan đã vào chung kết tới 4 lần và giành được 3 chức vô địch, và lần gần đây nhất thì là vào năm 2012. Cái đội bóng mà được đánh giá cao hơn trong trận chung kết của rugby đó chính là Melbourne Storm. Thì đội bóng này cũng là đội bóng giàu thành tích hơn và cái lần gần đây nhất mà họ cũng giành được chức vô địch đó chính là năm 2012. Melbourne Storm còn giành thêm vào chức vô địch vào năm 2007 và 2009. Thì đây có thể nói là hai đội bóng được đánh giá cao hơn. Thế nhưng cái điểm mà theo tôi nghĩ rất là bất ngờ, tức là hai cái đội bóng còn lại mà lọt vào hai trận chung kết thì không được đánh giá cao ở đấu giải, và có thể nói đây là hai cái trận chung kết rất lớn trong cuộc đời của những cầu thủ khoác trên mình tầm máu của hai đội bóng này. Bởi vì trước hết đối với Western Bulldogs thì đây là lần đầu tiên họ được lọt vào trận chung kết kể từ năm 1954. Cronulla Sharks thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử của họ thi đấu ở giải NIL kể từ năm 1967, và đây là lần đầu tiên mà họ lọt được vào một trận chung kết, và trong lịch sử của họ thì họ cũng chưa giành được một chức vô địch nào. Thì đây là hai đội bóng mà thiếu nhiều kinh nghiệm hơn rất là nhiều so với hai đội bóng mà tôi đã nhắc đến ở phía trên.
Vâng, dù là thiếu kinh nghiệm hơn và họ chưa có được những thành tích đáng kể trong cái lịch sử của câu lạc bộ mình, tuy nhiên là một người ở Melbourne thì tôi dành trọn tình cảm cho đội bóng của Melbourne, Western Bulldogs, bởi vì là ngày ngày khi mà trên đường đi làm về tôi đều đi qua câu lạc bộ này cả. Và những cái hình ảnh rất là ấn tượng của Bulldogs, và khi trên đường đi thì chúng tôi đều nhìn thấy rất là rõ những cái buổi tập của các cầu thủ trong cái câu lạc bộ này. Hy vọng rằng là năm nay Bulldogs sẽ làm được một cái điều gì đó cho cái lịch sử của câu lạc bộ. Từ năm 1954 cho tới nay họ chưa vào được một trận chung kết nào. Và nếu mà bình luận viên Việt Hoàng còn nhớ đó, thì vào năm 2012 ở trận chung kết có mặt của Sydney Swans, chúng ta đã cùng ngồi xem, không biết anh còn nhớ ngày đó không?
Vâng, tôi còn nhớ rất là rõ cái trận chung kết năm 2012 khi tôi và anh Ngọc còn ngồi xem. Và có thể nói đấy là một chung kết rất là hay, và Sydney Swans hoàn toàn giành xứng đáng. Thế nhưng mà đối thủ trong cái trận chung kết lần này của họ thì có thể nói là một đối thủ cũng không vừa. Bởi vì trước khi vòng Grand Final diễn ra thì tôi và anh Ngọc còn trao đổi về các cái ứng cử viên cho chức vô địch, thì tôi còn nói rằng là Western Bulldogs sẽ là một cái ẩn số, sẽ là một chú ngựa ô của giải, bởi vì đây là một đội bóng tập hợp rất là nhiều các cầu thủ trẻ và khát khao cống hiến. Có thể nói họ thi đấu không tính toán mà họ thi đấu đầy nhiệt huyết, và điều đó được thể hiện rất rõ trên con đường đi đến trận chung kết Grand Final của Bulldogs. Bulldogs đã loại hai ứng cử viên và đồng thời đó là hai đội mà đã vào trong trận chung kết Grand Final của mùa giải trước. Trước hết ở trong cái trận đấu đầu tiên thì họ là loại West Coast Eagles với tỷ số là 99-52, và trong cái trận đấu thứ hai thì họ đã loại đương kim quán quân đó chính là Hawthorn với tỷ số là 107-84. Và các bạn còn nhớ rằng là Hawthorn là đội đã giành được cú ăn ba trong 3 năm liên tiếp trước đây, thì có thể nói đây là một cái chiến thắng rất là ngoại mục. Thêm vào đó nữa, Bulldogs còn giành chiến thắng trước Greater Western Sydney, và còn nhớ chính Greater Western Sydney là đội đã giành chiến thắng trong cái trận đấu đầu tiên của loạt vòng chung kết trước Sydney Swan. Thì có thể nói bước vào trận chung kết này thì Western Bulldogs đang có một cái phong độ rất tốt. Và thêm một cái tin vui nữa, đó chính là một cái cầu thủ thủ trụ cột của Western Bulldogs, đó chính là Jin Long. Cầu thủ này thì vào cái vòng đấu cuối cùng của một giải tính điểm thì anh đã bị chấn thương bả vai, tức là bị gãy cái xương bả vai. Thế nhưng mà chỉ trong có hơn 16 ngày thôi thì anh đã kịp bình phục và đã trở lại tập luyện. Thì cái sự trở lại của cầu thủ tiền vệ trụ cột này có thể nói là một cái tin rất là vui đối với các cái cầu thủ của Bulldogs và các cổ động viên của Bulldogs nói chung.
Bây giờ có lẽ là chúng ta đánh giá một chút, chúng ta dự đoán một chút về cái trận chung kết Grand Final này, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Trong cái trận chung kết này thì rất nhiều điều có thể diễn ra. Sydney Swan thì đây có thể nói là một đội bóng dày kinh nghiệm. Kể từ năm 2000 thì đây là lần thứ 5 liên tiếp mà họ vào tới trận chung kết, và ở trong 4 trận chung kết trước thì họ đã giành được chức vô địch tới 3 lần. Và đây là một đội bóng dày dặn kinh nghiệm với rất là nhiều các cầu thủ lão làng, và đặc biệt là họ có một cái tiền đạo xuất sắc, đó chính là Buddy Franklin. Thì kinh nghiệm của Sydney Swan sẽ là yếu tố rất là quan trọng trong trận chung kết sắp tới. Nếu như Western Bulldogs vào trận với nhiệt huyết và thi đấu hết mình, và đặc biệt là nếu mà họ dẫn trước được Sydney Swan để cho tinh thần của họ tiếp tục lên cao cho tới cuối trận đấu, thì Bulldogs có thể làm được một điều bất ngờ. Còn nếu như Western Bulldogs lại để Sydney Swan dẫn trước và cầm trịch từ trận đấu, điều khiển được trận đấu, thì theo tôi nghĩ những cái kinh nghiệm của các cầu thủ Sydney Swan sẽ khiến cho cái tinh thần và đặc biệt là cái nhiệt huyết của các cầu thủ Western Bulldogs bị suy giảm. Nhưng là một người ở bang Victoria, tôi hy vọng rằng là các cầu thủ Western Bulldogs sẽ tiếp tục thi đấu đầy nhiệt huyết, máu lửa để cống hiến một trận chung kết rất là hay cho các khán giả hâm mộ AFL.
Vâng, chúng ta sẽ cùng chờ đón trận chung kết Grand Finals trong cuối tuần này thôi. Vâng, đó là những gì mà mọi người sẽ kỳ vọng trong trận Grand Finals của AFL. Chúng ta cũng không thể quên rằng chúng ta còn trận chung kết Grand Final của NRL nữa trong môn rugby. Vậy thì trong trận chung kết này, Melbourne Storm và Cronulla, anh đánh giá như thế nào về thực lực của hai đội cũng như những cái dự đoán trước về cái trận đấu này thưa anh?
Vâng, cũng nhiều giống như cái trận chung kết của AFL thì trong cái trận chung kết của NRL thì Melbourne Storm là đội bóng theo tôi nghĩ là hoàn hảo hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn, bởi vì thứ nhất là họ đã từng vào trong trận chung kết Grand Final rất là nhiều lần, và đặc biệt là họ đã giành được 3 chức vô địch trong những năm gần đây, vào năm 2007, 2009 và 2012. Thì đây là một đội bóng đầy kinh nghiệm và đầy thành tích. Còn về Cronulla Sharks thì đây là lần đầu tiên mà trong lịch sử của họ họ vào đến trận chung kết. Thêm một điều nữa, tức là mà các cầu thủ này thì thường là thiếu kinh nghiệm. Thế nhưng dù sao đi nữa thì trong đội Cronulla Sharks có một cầu thủ rất dày dặn kinh nghiệm, đó là Paul Gallen, là đội trưởng. Hy vọng rằng là những cái kinh nghiệm của Paul Gallen sẽ giúp cho Cronulla Sharks có thể làm nên một điều bất ngờ trước Melbourne Storm, và hy vọng rằng là chúng ta sẽ có một cái trận đấu cống hiến rất là hay tại Sydney.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Và thưa quý vị, chúng tôi lại một lần nữa được khoe một chút với quý vị, đó là SBS TV đã mang giải Ngoại hạng Anh về với người hâm mộ nước Úc một cách miễn phí mỗi tuần. Chúng tôi tường thuật trực tiếp một trận đấu quan trọng nhất, trận đấu hấp dẫn nhất. Và tuần vừa qua, chắc hẳn nếu quý vị theo dõi SBS TV HD thì quý vị cũng đã xem được trận đấu tuyệt vời giữa Manchester United và Leicester City. Một trận đấu mà chắc chắn là những fan của trái bóng tròn không thể bỏ qua. Ngay khi mà trận đấu bắt đầu thì có một điều mà chắc là mọi người theo dõi, chắc là bình luận viên Việt Hoàng ngồi trước TV thì không biết là anh có ngạc nhiên hay không, nhưng mà đội trưởng Wayne Rooney thì vắng mặt trong gần như cả trận đấu này. Thế nhưng Manchester United lại có được chiến thắng tuyệt vời, một chiến thắng gọi là đè bẹp Leicester City, đội đương kim vô địch của mùa bóng trước EPL, thưa anh.
Vâng, có lẽ không nhiều người bất ngờ khi mà Rooney phải ngồi trên băng ghế dự bị ở trận đấu này, bởi vì trước khi diễn ra trận đấu này thì rất là nhiều các cái bình luận viên rồi đài báo có nói rằng là phong độ của Wayne Rooney ở trong những trận đấu trước là không tốt, anh thi đấu thực sự là không thuyết phục và anh xứng đáng ở ngồi băng ghế dự bị cho những cầu thủ khác xứng đáng hơn, ví dụ như là Mata hay là Mkhitaryan. Và dường như cái sự thay đổi chiến thuật của Mourinho đã được đền đáp xứng đáng khi mà ông cho Rooney ngồi băng ghế dự bị để Mata vào sân đá ở cái vị trí số 10, cái vị trí mà Rooney thường đá trong những trận đấu trước. Thêm vào đó nữa, ông cho hai cầu thủ trẻ thi đấu ở hai cánh để hỗ trợ cho Mata và Ibrahimovic, đó chính là Marcus Rashford và Jesse Lingard. Thì dường như là cái sự thay đổi này về nhân sự ở hàng công đã giúp cho Manchester United thi đấu rất là thanh thoát, rất là cơ động, và đã có một cái chiến thắng trước Leicester rất là đậm đà. Thì nhiều người đánh dấu hỏi là liệu đây có phải là vì Rooney là cái yếu tố mà đã dẫn đến cái phong độ không tốt của Manchester United ở trong những trận đấu trước hay không. Về phần tôi thì theo tôi nghĩ Manchester United đúng là không có phong độ tốt ở trong những trận đấu trước, khi mà ba trận đấu diễn ra trước khi trận đấu này thì MU đã để thua tới 2 trận, và đặc biệt là họ để thua thêm một trận ở trên sân khách ở giải Europa League. Thì trong những trận đấu này thì Rooney đều thi đấu và anh thực sự thi đấu nhạt nhòa. Và theo tôi nghĩ đây là lý do chính mà khiến cho huấn luyện viên Mourinho đã buộc phải cho Rooney ngồi trên băng ghế dự bị. Nhưng một lý do khác nữa mà theo tôi nghĩ Mourinho muốn để Rooney ngồi băng ghế dự bị, bởi vì ông biết rằng là Leicester City sẽ thi đấu phòng ngự phản công, và đặc biệt là hàng phòng ngự của họ thi đấu rất là chắc chắn mà đã giúp họ giành được chức vô địch ở mùa giải năm trước. Và chính cái hàng phòng ngự chắc chắn như vậy thì MU nếu muốn giành chiến thắng thì phải cần có các cầu thủ có tốc độ để có thể khai thác được các cái điểm yếu của hàng phòng ngự của Leicester City. Và chính vì thế mà ông đã chọn hai cầu thủ đá cánh, hai cầu thủ trẻ có tốc độ rất là cao, đó chính là Marcus Rashford và Jesse Lingard. Và thêm vào đó nữa thì MU cần có thêm một cầu thủ tỉa bóng tinh tế, và theo tôi nghĩ thì Mata sẽ làm nhiệm vụ tốt hơn so với Wayne Rooney. Và chính vì thế mà với cái đối thủ đặc biệt trong trận đấu này là Leicester City và điểm mạnh của Leicester City, thì huấn luyện viên Mourinho đã chọn một cái nhân sự phù hợp hơn với trận đấu này. Theo tôi nghĩ những trận đấu sau có thể Rooney sẽ trở lại đội hình của Manchester United. Còn một điểm nữa tôi muốn nói rằng là Mourinho là một ông bầu mà muốn sử dụng toàn bộ 22 cầu thủ ở trong đội bóng của mình hơn là bất cứ 11 cầu thủ nào, bởi vì Premier League là một cái giải đấu rất là khắc nghiệt, và thêm vào đó nữa thì Manchester United còn một chặng đường rất dài khi mà họ còn phải thi đấu ở giải Europa League và ở giải các cái giải đấu quốc nội khác.
Vâng, tuy nhiên sau cái trận đấu cuối tuần vừa qua thì Rooney lại tiếp tục xuất hiện trên báo chí, thưa anh. Rooney không còn là cầu thủ không thể thay thế nữa. Đó, và rõ ràng là chúng ta thấy rồi, Mourinho muốn xóa bỏ mọi dấu tích của Louis van Gaal hay là Paul Pogba, thì cầu thủ này cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong cái trận đấu vừa rồi. Chắc chắn là bây giờ chúng ta sẽ nói về cầu thủ này một chút. Paul Pogba bắt đầu nhảy múa rồi và gây được ấn tượng trong cái chiến thắng 4-1 của Manchester United tại ngoại hạng Anh vừa qua trước Leicester City. Trên cái tờ Sport Mail đó tôi đọc được thì người ta có nói tới 5 cái vấn đề nhìn nhận được qua trận đấu vừa qua. Bây giờ chúng ta nói về 5 vấn đề đó rất là nhanh thôi. Thứ nhất, đó là chiến thuật bao vây tâm lý cũ của Mourinho vẫn có hiệu quả sau nhiều năm áp dụng. Tức là sau một loạt các trận thua vừa qua, Mourinho không những không nao núng, ông lại có thái độ ngược trở lại, phản ứng lại với những cái cách bình luận có vẻ tiêu cực đối với ông. Phải chăng chính cái điều đó nó làm cho cái đội bóng Manchester United họ hăng máu hơn, quyết tâm hơn trong cái trận đấu vừa qua, thưa anh?
Vâng, theo tôi nghĩ đây cũng là một cái lý do rất là quan trọng. Và trước cái trận đấu này diễn ra, khi mà rất là nhiều người chỉ trích về phong độ của Manchester United ở trong những trận đấu trước, khi họ để thua 3 trận liên tiếp, 2 trận ở giải Ngoại hạng Anh và 1 trận ở giải Europa League, thì đài báo có nói rằng là các cầu thủ của MU thực sự là không có đủ bản lĩnh. Và Mourinho ngay lập tức, ông biết rằng là các cầu thủ của mình thi đấu không thực sự tốt, thế nhưng mà ngay lập tức ông đứng ra bảo vệ các cầu thủ của mình. Ông còn nói rằng là hiện giờ trong thế giới bóng đá thì rất nhiều các nhân tài Einstein, những người mà tưởng như là hiểu biết nhiều bóng đá. Theo tôi nghĩ chính cái lời bảo vệ với các cầu thủ này của mình đã khiến cho các cầu thủ mà ra sân trong cái trận đấu cuối tuần vừa qua đã thi đấu hết mình vì ông thầy của mình, vì ông thầy của mình đã đứng ra và bảo vệ các cầu thủ của mình trước báo chí. Vâng. Thì theo tôi nghĩ đây là một liệu pháp về tinh thần rất là tốt và phát huy hiệu quả cao.
Vâng, cái yếu tố thứ hai đó là Rooney phải chấp nhận rằng anh không còn là cầu thủ không thể thay thế nữa. Vừa rồi bình luận viên Việt Hoàng đã phân tích rồi rất là rõ ràng về các cái vai trò khi mà đưa Mata vào làm kiến thiết, một đôi chân rất là khéo léo, rất là thông minh, hai tiền đạo chạy cánh rất là tốc độ, rất là tốt và phong độ rất cao trong trận đấu vừa qua. Chúng ta tới với cái điểm thứ ba, đó là chính bản thân Leicester City. Từ nãy đến giờ chúng ta không nói tới họ dưới vai trò là một đội bóng trong cái trận đấu vừa qua, thì bản thân Leicester City có lẽ là phải tiên trách kỷ mà hậu trách nhân, tức là bản thân họ cần phải tìm lại điểm mạnh thực sự của họ là cái gì, là lối đá phòng ngự chặt phản công nhanh. Anh đánh giá cái ý kiến này như thế nào?
Vâng, tôi cũng nghĩ hoàn toàn đúng, bởi vì cái chiến thắng ở mùa giải trước của Leicester City thì được dựa trên một hàng phòng ngự rất là mạnh, một hàng phòng ngự mà để lọt lưới rất là ít, và đặc biệt là để lọt lưới rất ít từ những cái tình huống bóng chết. Thế nhưng mà trong cái trận đấu vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là Leicester City đã để thua 3 quả từ các tình huống bóng chết. 3 quả đều xuất phát từ một cái quả phạt góc ở bên cánh trái, 2 quả phạt góc thì 2 bàn thắng của MU thì được kiến tạo bóng đầu, và một bàn thắng cũng xuất phát từ một quả phạt góc ở bên cánh trái thì là cái sự phối hợp rất là nhanh của Mata, Rashford và Daley Blind. Thì dường như là hàng phòng ngự của Leicester City không còn được chắc chắn như mùa giải trước. Nếu như mùa giải trước đây là điểm mạnh của Leicester City thì hiện giờ đây đang là điểm yếu của Leicester City, bởi vì nếu mà muốn thi đấu với cái chiến thuật phòng ngự phản công thì trước hết một đội bóng phải không để thua, và dựa trên với cái đối thủ, khi mà đối thủ dồn lên tấn công để ghi bàn thì sẽ tận dụng các kẽ hở trong hàng phòng ngự để phản công. Thế nhưng mà nếu mà Leicester City lại để thua trước thì lúc này họ không thể phòng ngự được rồi, và họ buộc phải dâng lên tấn công để gỡ hòa, và cái việc mà họ dâng lên tấn công thì lại làm sơ hở hàng phòng ngự của họ. Thì với cái chiến thuật như tôi đã nói, với chiến thuật phòng ngự phản công là điểm mạnh của Leicester City thì họ phải dựa trên một hòn đá tảng là hàng phòng ngự.
Đó là điều mà Leicester City chắc chắn phải để ý trong các trận đấu tới tại EPL cũng như tại đấu trường châu Âu nữa. Điểm thứ tư đó là Paul Pogba, anh bắt đầu nhảy múa trở lại, đôi chân có cảm giác hơn tại Old Trafford rồi. Tiền vệ người Pháp có vẻ như chịu khá nhiều áp lực về tâm lý sau cái vụ chuyển nhượng người ta gọi là kỷ lục 130 triệu đô la phải không thưa anh?
Vâng, theo tôi nghĩ thì trong cái trận đấu này với nhân sự bố trí của Mourinho thì Pogba phát huy được hết cái khả năng của mình. Ở 4 cái trận đấu trước ở giải Ngoại hạng Anh thì Pogba phải thi đấu hơi lùi và làm nhiệm vụ phòng ngự nhiều hơn khi anh thi đấu cùng với Fellaini, bởi vì Fellaini thì thực ra không phải là một cầu thủ đeo bóng tốt, anh chỉ có khả năng phòng ngự. Thế nhưng trong cái trận đấu gặp Leicester City thì Mourinho đã cho một cầu thủ nhanh nhẹn và có khả năng tỉa bóng tốt, đó chính là Ander Herrera. Thì Ander Herrera là cầu thủ mà mặc dù có tầm vóc nhỏ thế nhưng mà anh rất là nhanh. Anh thu hồi bóng rất là nhanh, và đặc biệt là anh phát động tấn công rất là tốt, khác với Fellaini. Và chính điều này đã khiến cho Pogba không phải làm nhiệm vụ phòng ngự quá nhiều, và anh thi đấu phần lớn ở trên phần sân của đối phương. Và điểm mạnh của Pogba đó chính là ở những cái pha chuyền bóng hoặc là những cái pha đua tốc độ, và đặc biệt là tận dụng sức mạnh hoặc những cú sút xa. Thì điểm mạnh của Pogba được phát huy nhiều hơn khi mà anh thi đấu gần cầu môn của đối phương hơn. Và theo tôi nghĩ cái chiến thuật này thì giúp Pogba phát huy tối đa cái điểm mạnh của mình.
Vâng, và cái yếu tố cuối cùng chúng ta nói đến ông thầy, đó chính là Mourinho. Phải chăng cái dấu ấn của Louis van Gaal đang dần dần bị chính Mourinho xóa nhòa, và bây giờ thì ông thực sự thể hiện được mình đặc biệt như thế nào, và cái nhìn của Mourinho tốt đến mức độ như thế nào khi mà ông có đủ khả năng để mà tận dụng tất cả những nhân tài trong đội bóng này? Anh đánh giá như thế nào về cái chuyện đó qua cái trận đấu vừa rồi?
Vâng, theo tôi nghĩ thì những cái hậu duệ mà từ thời Van Gaal để lại thì còn rất là lớn, và đặc biệt nó nằm ở trong tâm trí của cầu thủ suốt 2 năm vừa qua. Chính vì thế mà để Mourinho có thể giúp MU thay đổi và đặc biệt là tiến lên thì ông, theo tôi nghĩ thì ông cần phải hiểu rõ được các cái cầu thủ của mình hơn, và đặc biệt là hiểu rõ là các cái cầu thủ của MU đã thay đổi như thế nào so với những cái yêu cầu của ông. Và trong những cái trận đấu đầu tiên thì theo tôi nghĩ ông cố tình sử dụng một cái đội hình có thể không phải là mạnh nhất của MU để ông hiểu thêm về các cầu thủ của mình, và có lẽ chính vì thế mà ông MU không có được kết quả tốt. Thế nhưng mà dần dần khi mà hiểu rõ được các điểm mạnh của cầu thủ mình, và đặc biệt là các cầu thủ đã thay đổi như thế nào so với các yêu cầu của mình, thì theo tôi nghĩ dần dần Mourinho sẽ tìm ra được một đội bóng phù hợp, một đội hình phù hợp, và đặc biệt là một đội hình phù hợp với cái lối chơi của đối phương. Và một điều nữa mà tôi rất là khâm phục Mourinho, tức là đối với Mourinho không một cầu thủ nào không thể thay thế. Ông nói một đội hình không phải là gồm 11 người mà một đội hình thì gồm có 22 người. Thì theo tôi nghĩ cái điều này sẽ làm cho tất cả các cầu thủ luôn luôn phải thể hiện hết mình nếu mà thực sự họ muốn ra sân là 11 cầu thủ chính thức.
Vâng, có lẽ chúng ta khép lại cái trận đấu đỉnh cao này ở đây. Xin nhờ bình luận viên Việt Hoàng điểm qua kết quả của các trận đấu khác tại EPL tuần vừa rồi.
Các đội bóng lớn cũng giành chiến thắng, khi Man City giành chiến thắng 3-1 trước Swansea, rồi Liverpool giành chiến thắng 5-1 trước Hull, và Tottenham cũng giành chiến thắng. Còn trận đấu quan trọng giữa hai ông lớn khác đó là Arsenal và Chelsea đã kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về Arsenal.
Vâng, và tới đây thì tạp chí thể thao của SBS Radio cũng xin được khép lại. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã đồng hành với chúng tôi tối nay.
Vâng, xin chúc quý vị khán thính giả SBS một tuần làm việc vui vẻ, và hy vọng rằng vào cuối tuần này thì các quý vị khán thính giả sẽ có những cái giây phút thư giãn trước màn hình TV khi mà chúng ta theo dõi hai trận chung kết của AFL và NIL.